Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Tiệc Mừng Theo Chúa. Thông thường người ta đãi tiệc mừng cưới, mừng thăng quan tiến chức, mừng tân gia, mừng con tốt nghiệp văn bằng này nọ. Chứ chẳng có ai đãi tiệc do nghỉ việc, mất chức, tương lai bấp bênh cả. Phải vậy không? Ấy thế mà có một quan chức của sở thuế vụ đã làm tiệc trọng thể đãi nhiều người và cả đồng nghiệp khi quyết định nghỉ việc. Xin cùng đọc Phúc Âm Luca chương 5 câu 27 đến câu 32. Kế đó, Đức Chúa Giêsu ra ngoài thấy một người thâu thuế tên là Lê-vi đương ngồi tại sở thâu thuế. Ngài phán cùng người rằng, hãy theo ta. Lê-vi bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo ngài. Lê-vi dọn tiệc trọng thể đãi ngài tại nhà mình. Có nhiều người thâu thuế và kẻ khác cùng ngồi ăn đồng bàn. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo họ lầm bầm, nói cùng môn đồ ngài rằng, sao các ngươi ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội? Đức Chúa Giêsu phán cùng họ rằng, không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội. Phân đoạn Kinh Thánh vừa đọc, tường thuật bữa tiệc tại nhà ông Lê-vi, còn có tên là Matthew. Khi được Chúa Giêsu mời gọi, hãy theo ta, ông quyết định đáp ứng tiếng gọi, để lại mọi vinh hoa phú quý, bước theo hành trình đầy phiêu lưu với Đức Chúa Giêsu. Để đánh dấu thời điểm trọng đại đó, ông Lê-vi làm một tiệc chiêu đãi nhiều người. Nhân cơ hội này, ông bày tỏ niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu. Dù trong lúc ấy nhiều người vẫn chưa chấp nhận Ngài là Đấng Mêsia, cũng qua bữa tiệc, ông bày tỏ cách nghĩ của ông khác với các lãnh đạo tôn giáo cùng thời. Khi ông có thể kết bạn vui vẻ với những người mà họ cho rằng không xứng đáng, bất chấp sự phê phán của họ, bữa tiệc vẫn diễn ra vui vẻ với sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu cùng các môn đồ. Ông Lê-vi đãi tiệc tại nhà. Hàm ý mọi người trong gia đình biết rõ quyết định của ông, đồng thời cũng rất vất vả lo chu toàn bữa tiệc với số khách đông đảo mà ông Lê-vi mời về. Có thành viên nào trong gia đình ông đồng tình với những lời lầm bầm của người Pha-ri-si và thầy dạy luật hay không? Bực mình vì từ nay hàng tháng không còn lương bổng nữa. Đã vậy, còn bày tiệc như thế này thì mất thêm một khoản kha khá đây. Chẳng hiểu nghĩ gì mà hành động như thế này. Lúc còn làm ra tiền, còn chức quyền thì phải xã giao cho phải phép. Còn nay không làm nữa thì đãi làm gì cho tốn hao của cải chứ. Thử hình dung, mỗi người một câu, vợ cằn nhằn, con dám dẫn, họ hàng góp vào mỗi người một câu, bầu không khí trong nhà sẽ thế nào? Bữa tiệc ấy sẽ như thế nào? Không cần nhiều thì giờ nghĩ ngợi, vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí nặng nề là dường nào, phải không? Nhưng cách tường thuật của ông Luca về sự kiện này giúp cho độc giả cảm nhận được niềm vui qua từng câu chữ mô tả bữa tiệc từ giả tại nhà ông Lê-vi. Có điều quan trọng nào được bày tỏ qua bữa tiệc có nhiều người dự, cũng có luôn nhiều lời chê trách này. Thứ nhất, trước tiệc, ông Lê-vi đang có công việc ổn định thu nhập, có địa vị trong xã hội, có nơi chốn làm việc hẳn hoi. Dù bị những người Do Thái xem thường vì đang làm việc cho chính quyền La Mã, nhưng có thể nhiều người cũng đang mơ ước có được những gì ông đang có. Trong gia đình, ông có thể đảm đương trách nhiệm lo chu cấp mọi nhu cầu cho người thân yêu cách thoải mái. Được như thế này, ai chẳng muốn yên ổn cho đến hết đời, và cũng có thể chẳng mong mỏi bất cứ sự thay đổi nào xảy đến. Sống, làm ăn, no đủ là mỹ mãn rồi. Thứ hai, tiếng gọi. Lý do nào giữa bộn bề của công việc, ông Levi vẫn nghe được tiếng Chúa gọi mình? Phải chăng ông đã nghe ít nhiều về Giê-xu người Nazareth làm những phép lạ, giảng dạy khác biệt với những lãnh đạo tôn giáo đương thời? Chúa gọi ngắn gọn, hãy theo ta. Không kèm theo lời hứa hay bảo đảm nào cả, cũng không dài dòng khó hiểu. Vậy mà có sức thuyết phục mạnh mẽ trên một người tri thức như ông Levi. Phải chăng giọng mời gọi trang chứa yêu thương của Đức Chúa Giê-xu khiến ông dừng lại mọi toan tính để lắng nghe và đáp ứng cách dứt khoát? Ông Luca tường thuật thái độ của ông Levi. Sau khi nghe Chúa gọi, Levi bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài. Câu 28. Chính trong lúc này, ông có băn khoăn về trách nhiệm với gia đình sẽ như thế nào nếu ông đi theo Chúa? Ông có phân vân người chung quanh nghĩ gì khi thấy ông quyết định như vậy? Cụm từ bỏ hết mọi sự không mang ý nghĩa vứt bỏ, nhưng là để lại đằng sau. Những lo nghĩ ấy không chiếm chỗ ưu tiên trong lòng trong trí của ông nữa. Bây giờ, ưu tiên của ông chính là Đức Chúa Giê-xu. Vì trong lúc bao người coi thường ông, cho rằng ông không xứng đáng, thì Đức Chúa Giê-xu gọi ông, quan tâm đến ông, cho ông cơ hội tốt nhất. Trong khi nhiều người không muốn gần ông, thì Chúa Giê-xu cho ông theo Ngài. Ông còn chần chờ gì mà không theo Ngài? Khi quyết định xong, ông cảm nhận niềm vui lớn lao đến nỗi quyết định đãi tiệc trọng thể, mời nhiều người đến chung vui cùng ông. Ngày nay, nhiều người theo Chúa còn phải giấu giếm vì sợ người khác biết, chế nhạo, bắt bớ. Lý lịch chẳng dám ghi vào hai chữ tin lành. Đi nhà thờ thì trông trước nhìn sau mới dám bước vào. Tay không dám mang kinh thánh vì e ngại người khác biết mình đi học lời Chúa. Người khác mời nhấp môi thì không dám công khai cho biết mình là cơ đốc nhân nên không dùng bia rượu, mà lại nói tránh là bệnh dạ dày hoặc trong người khó ở, vân vân. Điều gì khiến chúng ta hành động khác với ông Levi? Nhớ lại xem, đã có lần nào bạn công bố sự kiện quan trọng của đời mình bằng cách này cách khác để bày tỏ niềm vui được Chúa quan tâm yêu thương kêu gọi theo Chúa chưa? Thứ ba, tàn tiệc. Không phải bữa tiệc nào cũng chỉ tồn tại niềm vui mà không cập theo ít nhiều những nỗi niềm của những người trong cuộc. Thử hình dung sau bữa tiệc trọng thể, ông Levi theo Đức Chúa Giê-xu, những người trong gia đình sẽ đối diện với những nan đề nào đây? Nhà sẽ vắng bóng người chủ gia đình, nhu cầu cuộc sống sẽ phải nghĩ suy cách khác. Ngày ngày có thể sẽ còn phải nghe những lời xì xầm từ người chung quanh. Rồi thêm lo lắng về ông Levi trong việc đi theo Chúa có được đối xử tử tế không? Vì trong đoàn môn đồ cũng có người nọ người kia, đâu phải ai cũng tử tế như Đức Chúa Giê-xu đâu. Người ở nhà cũng lắm nỗi niềm. Nhưng qua tường thuật từ Kinh Thánh, chúng ta biết ông Levi đã trở nên một trong 12 sứ đồ của Chúa. Ông sắc son trong quyết định theo Chúa chứ không phải nhất thời bồng bột, nông nổi. Buổi tiệc khoản đãi, dù long trọng đến đâu cũng chấm dứt. Nhưng biến cố đổi đời của ông Levi thì mãi mãi ghi sâu. Tận đến bây giờ, bao nhiêu người danh tiếng đã qua đi, nhưng người thâu thuế tên Levi hay còn gọi là Matthew thì còn mãi bất cứ nơi nào cơ đốc giáo được loan truyền. Có phải do buổi tiệc quá lớn? Không. Nhưng còn mãi một Levi bởi quyết định đáp ứng lời mời gọi của Chúa Giê-xu, Levi bỏ hết mọi sự, đứng dậy đi theo Ngài. Đọc lại tiểu sử của những tôi tớ Chúa trong những ngày đầu tiên tin lành đến Việt Nam. Biết bao người đã quay lưng với danh lợi quyền để đi theo Chúa Giê-xu. Thủy chung đến cuối đời với quyết định quan trọng đó. Không ít người trong số họ cũng phải chấp nhận những chống đối từ gia đình khi nhìn những đôi mắt ngỡ ngàng của người thân, có khi còn cả lời chì chiết nữa. Nhưng phước hạnh trong Chúa đã thuyết phục gia đình, lần lượt từng người cũng quyết định theo Chúa làm môn đồ Ngài. Mai đây trong tiệc cưới chiên con, chúng ta sẽ gặp lại họ trong niềm vui đoàn tụ, nếu chúng ta vẫn sắt son trọn lòng trong niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Một phụ nữ trung niên sau khi tin nhận Chúa, bà nói rõ niềm tin cho chồng biết, ông chẳng nói câu nào. Cho đến một hôm, ông gọi bà cách nghiêm trang, vẻ mặt lạnh băng. Ông bảo, tôi và Chúa, bà chỉ được chọn một thôi. Cho bà một tuần để suy nghĩ và đưa ra quyết định. Bà sững sờ khi nghe ông nói như vậy, vì đâu thấy ông chống đối hay ngăn trở bà tin Chúa. Bà yên lặng dành một tuần để cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn mọi việc. Cũng trong tuần ấy, ông đánh vào tâm lý của bà. Ông bỏ ăn, áo quần lôi thôi, không đi làm, người buồn thảm. Nhìn cảnh ấy bà chịu không nổi. Ông cũng từ chối sự săn sóc của bà, điều mà trước đây ông rất tâm đắc. Bà đau xót nhìn ông như thế. Khi quỳ gối cầu nguyện, bà tuôn đổ nước mắt, vì biết rõ không thể chọn một trong hai được. Hết một tuần, ông muốn nghe câu trả lời của bà. Bà thầm nguyện rồi nhẹ nhàng đáp, tin Chúa là việc của tâm linh để được cứu rỗi. Khi tôi tin theo Chúa, được dạy là phải yêu thương thuận phục chồng. Đó là bổn phận của người tin kính Chúa, nên tôi quyết định chọn cả hai. Nghe lời đáp của bà, ông yên lặng bỏ đi. Bà tiếp tục cầu nguyện cho vấn đề này. Buổi sáng bà thường dậy sớm đi tĩnh nguyện tại nhà thờ. Hôm nọ mưa lớn, chưa biết đi cách nào thì nghe tiếng ông. Bà đừng đi bộ ướt hết, để tôi lấy xe đưa bà sang nhà thờ. Bà không tin vào tai mình, nhìn ông ngạc nhiên. Sau ít lâu, nhà thờ có buổi nhóm chung nhiều hội thánh. Ông bảo bà, đóng cửa hàng và đưa dâu con công nhân đi dự nhóm đi, tôi chuẩn bị xe cho bà rồi. Phải đi theo Chúa mới sống tốt được. Bà cảm ơn ông và vội vàng lau nước mắt trong vui mừng. Để tham dự tiệc cưới chiên con, xin Chúa cho chúng ta vững vàng trong quyết định theo Ngài, cũng gây dựng những người thân yêu trưởng thành trong niềm tin yêu Chúa để cùng chung vui trong bữa tiệc trọng thể ấy. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Nhiều ngày con chân chờ, giờ nay nguyện xin hiến dâng cuộc đời con lầm lạc, lạy Giê-xu Chúa thứ tha. Ta đến đây.